Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Just Doing Stuff của Rob Hopkins là một cuốn sách phi hư cấu về hành động cộng đồng trước biến đổi khí hậu, sự lệ thuộc vào dầu mỏ và bất ổn kinh tế. Hopkins là người đồng sáng lập phong trào Transition, một mạng lưới khuyến khích các cộng đồng tăng khả năng tự chủ và sức bền tại địa phương. Thay vì trình bày một kế hoạch chính sách từ trên xuống, ông tập hợp những ví dụ về người dân cùng tổ chức các dự án thiết thực từ thực phẩm, năng lượng, nhà ở đến hỗ trợ doanh nghiệp địa phương. Mục đích của sách là làm rõ rằng thay đổi quy mô lớn không chỉ bắt đầu bằng các chính phủ, tập đoàn hay phát minh kỹ thuật, mà còn bằng năng lực hợp tác của hàng xóm và các tổ chức ở một nơi cụ thể. Lập luận trung tâm không phủ nhận nhu cầu cải cách hệ thống. Tuy nhiên, sách tập trung vào điều mà cộng đồng có thể khởi động ngay bằng nguồn lực, mối quan hệ và sự sáng tạo sẵn có. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành động tại chỗ là điểm khởi đầu, không phải sự thay thế đơn giản cho chính sách. Luận điểm then chốt của Hopkins là nhiều người bị tê liệt trước khủng hoảng khí hậu, năng lượng và kinh tế vì họ xem chúng như các vấn đề quá lớn để một cá nhân hay một thị trấn có thể tác động. Ông chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai sẽ giải quyết sang câu hỏi cộng đồng mình có thể bắt đầu điều gì. Cụm từ just doing stuff không cổ vũ hoạt động bốc đồng hay hành động cá nhân đơn lẻ. Nó nói về việc những người cùng sống trong một địa bàn tự nhận trách nhiệm, liên kết kỹ năng và biến ý tưởng thành dự án có thể nhìn thấy. Theo cách này, một khu vườn cộng đồng, một mạng lưới thực phẩm địa phương hay một sáng kiến tiết kiệm năng lượng đều có giá trị vì chúng tạo ra năng lực hành động tập thể. Sách nhấn mạnh quy mô địa phương bởi ở đó người tham gia hiểu rõ nhu cầu, tài sản và các mối quan hệ của nơi mình sống. Họ cũng có thể quan sát kết quả nhanh hơn, điều chỉnh khi sai và tạo niềm tin qua trải nghiệm chung. Dù vậy, đây không phải lập luận rằng các vấn đề toàn cầu chỉ cần giải pháp nhỏ. Điểm khác biệt của Hopkins là ông xem hành động địa phương như nền tảng thực hành giúp người dân không chỉ chờ đợi, quyết định từ bên ngoài. Nó có thể bổ sung cho vận động chính sách, nhưng không bị phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách mới bắt đầu được. Thứ hai, kinh tế địa phương được nhìn qua phúc lợi. Quyền sở hữu và dòng tiền ở lại cộng đồng, sách gắn hành động cộng đồng với ý tưởng về một nền kinh tế địa phương hơn, thay vì chỉ xem hoạt động môi trường là giảm phát thải. Hopkins quan tâm đến việc một nơi tạo ra thực phẩm, năng lượng, việc làm và cơ hội kinh doanh ra sao, cũng như ai nhận được lợi ích từ các hoạt động đó. Khi tiền, kỹ năng và quyền sở hữu chỉ chảy ra ngoài địa phương, cộng đồng dễ bị tổn thương trước giá năng lượng, suy thoái kinh tế hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngược lại, các dự án do người dân cùng xây dựng có thể giữ lại một phần giá trị trong vùng, đồng thời tạo ra quan hệ hợp tác bền hơn. Những ví dụ gắn với Thoughtness cho thấy tham vọng này có thể bao gồm mạng lưới lương thực, hỗ trợ doanh nghiệp, các sáng kiến năng lượng và nhà ở. Điều quan trọng không phải là mọi thị trấn phải sao chép nguyên mẫu đó. Hopkins dùng các trường hợp như bằng chứng rằng cộng đồng có thể đảm nhận những vai trò vốn, thường được xem là dành riêng cho thị trường lớn hoặc chính quyền. Cách nhìn này cũng mở rộng tiêu chuẩn đánh giá kinh tế. Một dự án không chỉ được đo bằng lợi nhuận ngắn hạn, mà còn bằng việc nó tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu, tạo việc làm có ý nghĩa, khuyến khích sáng tạo và củng cố sự gắn kết của cư dân. Vì thế, địa phương hóa trong sách là một hướng tổ chức kinh tế, không phải lời kêu gọi khép kín hay tách rời khỏi thế giới. Thứ ba, sức bền cộng đồng được xây bằng quan hệ hợp tác và kỹ năng tự tổ chức. Một đóng góp thực tế của The Power of Just Doing Stuff là đặt các điều kiện xã hội của dự án lên ngang hàng với mục tiêu kỹ thuật. Một kế hoạch về năng lượng sạch hay thực phẩm bền vững sẽ khó kéo dài nếu thiếu người tham gia, thiếu tin cậy và không có cách phối hợp công bằng. Từ nền tảng của phong trào Transition và tư duy Permaculture, Hopkins nhấn mạnh tinh thần tự tổ chức, sự quan tâm lẫn nhau và tính vui tươi trong quá trình làm việc. Đây không phải chi tiết phụ. Các sáng kiến cộng đồng thường dựa vào thời gian, kiến thức và thiện chí của người dân, nên chúng cần tạo cảm giác thuộc về thay vì chỉ giao nhiệm vụ. Tự tổ chức cũng nghĩa là không đợi một cơ quan trung tâm thiết kế toàn bộ lời giải. Nhóm địa phương có thể thử nghiệm, học từ phản hồi và phát triển theo điều kiện riêng. Cách làm đó giúp dự án linh hoạt, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về giao tiếp, chia sẻ trách nhiệm và duy trì động lực. Sách không đưa ra một công thức quản trị duy nhất cho mọi nơi. Giá trị của nó nằm ở việc nhắc rằng khả năng chống chịu không chỉ là có công nghệ dự phòng hay nguồn cung gần nhà. Nó còn là việc con người biết nhau, biết huy động nguồn lực chung và có kinh nghiệm cùng giải quyết vấn đề. Những năng lực này đặc biệt quan trọng khi cộng đồng phải đối mặt với biến động mà các hệ thống lớn phản ứng chậm. Thứ tư, trí tưởng tượng biến tương lai ít carbon từ một sự mất mát thành điều có thể lựa chọn, dù cuốn sách tập trung vào việc làm cụ thể. Hopkins không coi hành động chỉ là danh sách dự án. Ông liên hệ hành động với khả năng hình dung một tương lai khác, nơi đời sống ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng không mặc định nghèo nàn hay kém hấp dẫn. Điểm này quan trọng vì các thông điệp về khủng hoảng thường chỉ mô tả thiệt hại, giới hạn và sự hy sinh. Chúng có thể tạo cảm giác cấp bách, nhưng không luôn tạo ra sự tham gia lâu dài. Với Hopkins, trí tưởng tượng giúp cộng đồng đặt câu hỏi, nếu mọi thứ có thể khác đi thì sao, rồi chuyển câu hỏi ấy thành các hình thức thử nghiệm cụ thể. Một dự án thực phẩm gần nhà, không gian chung, doanh nghiệp mới hoặc mô hình năng lượng cộng đồng có thể làm cho tương lai mong muốn trở nên dễ hình dung hơn. Khi người dân thấy được những lợi ích gần gũi như quan hệ xã hội tốt hơn, kỹ năng mới và môi trường sống dễ chịu hơn, họ có thêm lý do để tham gia ngoài nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, tưởng tượng trong khuôn khổ này không phải là lạc quan vô căn cứ. Nó cần đi cùng công việc, tổ chức, nguồn lực và khả năng biến ý tưởng thành hoạt động lặp lại được. Vì vậy, sách kết nối hai điều thường bị tách rời là viễn cảnh tích cực và công việc thực tế. Tưởng tượng định hướng hành động, còn hành động làm cho viễn cảnh có độ tin cậy. Cuối cùng, các ví dụ truyền cảm hứng cần được điều chỉnh theo bối cảnh, thay vì sao chép như mô hình sẵn có. The Power of Just Doing Stuff chủ yếu thuyết phục bằng những câu chuyện về cộng đồng đang thực hiện thay đổi. Phương pháp này có ưu điểm rõ rệt là đưa các khái niệm như sức bền hay địa phương hóa ra khỏi mức khẩu hiệu. Người đọc có thể thấy các nhóm dân cư đã tạo mạng lưới, doanh nghiệp hoặc dịch vụ chung như thế nào, nhưng chính cách tiếp cận dựa trên. Ví dụ cũng đòi hỏi người đọc đánh giá thận trọng. Một sáng kiến thành công ở một thị trấn có thể dựa vào lịch sử hợp tác, quỹ đất, nguồn tài trợ, kỹ năng chuyên môn hoặc quan hệ với chính quyền mà nơi khác không có. Hopkins không nên được hiểu là đang đề xuất một khuôn mẫu đồng nhất cho mọi cộng đồng. Thông điệp có sức thuyết phục hơn khi được xem như lời mời quan sát nguyên tắc rồi điều chỉnh theo điều kiện thực tế. Những nguyên tắc đó gồm bắt đầu từ tài sản sẵn có, tạo không gian cho người dân tham gia, thử việc nhỏ trước khi mở rộng và kết nối các dự án với nhu cầu thiết yếu. Một giới hạn hợp lý của cuốn sách là nó ưu tiên năng lượng truyền cảm hứng và các trường hợp thực hành hơn là phân tích đầy đủ mọi rào cản chính trị, bất bình đẳng hay tài chính. Tuy vậy, sự giới hạn này phù hợp với mục tiêu của sách. Nó không phải cẩm nang kỹ thuật toàn diện, mà là lập luận rằng năng lực địa phương đáng được nhìn nhận như một phần nghiêm túc của quá trình chuyển đổi xã hội. Kết luận, cuốn sách phù hợp với thành viên các nhóm cộng đồng, nhà hoạt động môi trường, người làm giáo dục, cán bộ địa phương và những độc giả muốn tìm một cách tiếp cận cụ thể hơn trước các khủng hoảng liên kết với nhau. Nó cũng hữu ích cho người quan tâm đến kinh tế địa phương, thực phẩm bền vững, năng lượng cộng đồng hoặc phát triển khu dân cư, dù chưa từng tham gia phong trào Transit. Lợi ích thực tế lớn nhất không nằm ở một quy trình áp dụng nguyên vẹn. Sách giúp người đọc nhận ra các nguồn lực thường bị bỏ qua như quan hệ láng giềng, kiến thức địa phương, không gian chung và khả năng khởi động dự án nhỏ. Về mặt tư duy, Hopkins chống lại hai thái cực là chờ đợi giải pháp từ trên xuống và tin rằng hành động cá nhân tách rời là đủ. Ông đặt trọng tâm vào năng lực tập thể ở cấp độ con người có thể trực tiếp tham gia. So với nhiều sách về khí hậu, vốn nhấn mạnh số liệu, cảnh báo hoặc tranh luận chính sách, The Power of Just Doing Stuff nổi bật vì dùng các ví dụ cộng đồng để liên kết chuyển đổi sinh thái với chất lượng đời sống hàng ngày. So với các cẩm nang dự án chi tiết, sách lại ít tính kỹ thuật hơn và giàu định hướng hơn. Chính vị trí đó tạo nên giá trị riêng của nó. Đây là một lời biện giải rõ ràng cho việc xây dựng sức bền từ nơi chốn với sự tỉnh táo rằng mỗi cộng đồng phải tự điều chỉnh ý tưởng theo hoàn cảnh, nguồn lực và những giới hạn của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Rob Hopkins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!